là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái sau một năm thực hiện chương trình hành động số 18. Tiếp đó là phản ánh sự đồng thuận của người dân Yên Bái để đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi những điểm các tin tức thời sự tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 mở rộng đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội năm 2021, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2022 là năm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Do đó, cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị cần thực hiện hiệu quả quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là các nguồn lực của các tổ chức doanh nghiệp tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh và chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. Quan tâm chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng cao, các địa bàn đặc biệt khó khăn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2022.
Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giai đoạn 2016-2021, ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giai đoạn 2021-2026. Hội nghị đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Để triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp của quy chế, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị các cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, cũng như thực hiện chức năng nhiệm vụ riêng của từng cơ quan, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thiết thực nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Cuối tuần qua, thị xã Nghi Lộ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã, mùng 10 tháng 12 năm 1971, mùng 10 tháng 12 năm 2021 và đón bằng công nhận thị xã Nghi Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghi Lộ luôn phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những năm qua, kinh tế duy trì tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 1995. Ngành thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Với những nỗ lực không ngừng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thị xã Nghi Lộ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nghệ thuật xòe thái Việt Nam chính thức được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn thị xã Nghi Lộ khai thác tốt tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững, phấn đấu xây dựng thị xã cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại 3 vào năm 2025, quan tâm giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Mường Lò gắn với xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Cuối tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức khởi công đường nối Mường La Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Căng Chải, Văn Chấn, Văn Yên với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có chiều dài 69 km, có tổng mức kinh phí đầu tư 1.900 tỷ đồng. Công trình hoàn thành sẽ giúp các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái có điều kiện giao thương, phát triển kinh tế xã hội, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Tối ngày 31 tháng 12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải và chứng nhận lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại trung tâm hội nghị huyện Mù Căng Chải. Dự buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Về phía lãnh đạo tỉnh Yên Bái có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh; Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải và các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải và di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ mừng cơm mới gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm truyền thống trên địa bàn huyện Mù Căng Chải và các huyện lân cận phục vụ phát triển du lịch, tuyên truyền khơi dậy lòng tự hào cho người dân, hướng dẫn nhân dân nhận thức đầy đủ, nêu cao ý thức tự giác bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị của các di tích di sản.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 đã khép lại với những kết quả đáng ghi nhận khi bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh nhà có nhiều điểm sáng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Với mục tiêu đặt ra ngay từ đầu năm là khẩn trương đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, chủ động phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 18 để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Những kết quả đạt được sau một năm vượt khó sẽ là bước đi vững chắc cho tỉnh Yên Bái trong cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của tỉnh Yên Bái sau một năm nỗ lực thực hiện chương trình.
Trong bối cảnh phải gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Song chính trong gian khó, tinh thần sáng tạo đã được phát huy hơn bao giờ hết. Với việc phân công, phân nhiệm rõ ràng cho các tập thể, các cá nhân và yêu cầu rõ thời gian hoàn thành, chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Năm qua, kinh tế các địa phương đều tăng trưởng ấn tượng, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu nổi bật. Toàn tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 88 xã. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 11 xã, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh là 15 xã. Thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Là địa phương sớm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18, huyện Yên Bình có 26 trên 30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao như xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, xóa nhà rột nát cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết cụ thể như sau.
Trong các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt vượt cao thì báo cáo là năm 2021 thì theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đăng ký là 3 xã, nhưng chúng tôi đã thực hiện được 5 xã và vượt 2 xã so với kế hoạch đầu năm. Và việc kiên cố đường giao thông nông thôn thì thực hiện được 163 km trên cái kế hoạch đầu năm là 74 km và đạt trên 220% kế hoạch. Xóa nhà rột nát thì theo chương trình hành động số 18 thì chúng tôi được giao 18 nhà, tuy nhiên thì nhờ sự giúp đỡ, rồi ủng hộ, rồi sự tham gia của người dân cũng như các cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân thì hỗ trợ, thì đến nay chúng tôi cũng thực hiện được 149 nhà và vượt 131 nhà so với kế hoạch.
Thu ngân sách luôn là chỉ tiêu khó mà các địa phương phải nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khiến nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động giao thương xuất nhập khẩu bị đình trệ, các ngành nghề lĩnh vực như vận tải, du lịch, dịch vụ thương mại có thời điểm gần như đóng băng để đảm bảo cho công tác phòng chống COVID-19. Nhưng với việc xây dựng kịch bản chi tiết cho từng tháng, từng quý, triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh mà các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, góp phần giúp tỉnh Yên Bái thực hiện chỉ tiêu này vượt cao so với dự toán trung ương giao. Đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên phấn khởi cho biết thêm.
Ngay sau khi chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy ban hành, Huyện ủy Trấn Yên đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch số 19 về thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy với 40 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu huyện xây dựng phấn đấu cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao. Đến nay đã có 38 trên 40 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ như thu nhập bình quân đầu người đạt 43,3 triệu đồng trên người trên năm, thì tăng 6,7% so với kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 285 tỷ đồng, tăng 143% so với kế hoạch.
Năm qua, cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước, Yên Bái không chỉ đối mặt với dịch bệnh thiên tai mà nhiều chính sách thay đổi đã tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Như Nghị quyết 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, 2, 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiều xã của tỉnh Yên Bái không còn được hỗ trợ các nguồn lực như trước, người dân phải nỗ lực tự vận động vươn lên. Do đó, các chỉ tiêu như tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo trở thành những tiêu chí khó, đòi hỏi các cấp ủy chính quyền phải có cách làm phù hợp, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Mai Mộng Tuân, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết.
Khi mà thực hiện cái chương trình hành động số 18 thì cái phương châm đặt ra đối với huyện là với cái phương châm là đổi mới, sáng tạo, rồi là quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả. Thì trên cơ sở cái phương châm đó thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Và trong cái kế hoạch thì đã giao cho phân công cụ thể cho các cái phòng ban đơn vị, các địa phương để thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu. Và trên cơ sở đó thì giao cho người đứng đầu để mà chịu trách nhiệm. Thường xuyên có những cái cuộc, có những cái chỉ đạo để mà sát sao. Để đó, qua đó thì đến nay thì cơ bản các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của huyện Văn Chấn theo thực hiện theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy đã đạt được, và có một số cái chỉ tiêu rất quan trọng đạt được kết quả cao.
Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Yên Bái được thực hiện nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đây chính là chỉ tiêu mới và khó thực hiện, song đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Với nhiều nỗ lực và hành động, chính quyền các địa phương trong mọi việc làm đều hướng tới nhu cầu của người dân vì sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân. Trong đó đã nỗ lực nâng cao tỷ lệ hài lòng về cuộc sống người dân, tỷ lệ đánh giá về tuổi thọ trung bình và tỷ lệ hài lòng với môi trường sống. Kết thúc năm 2021, qua rà soát, chỉ số hạnh phúc của nhân dân đạt 58,11%, vượt 0,81% so với kế hoạch. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái khẳng định.
Thì đây là một chỉ tiêu mới. Với những cái cách làm cũng rồi là cái phương pháp thì cũng rất là mới. Nên tuy nhiên là với cố gắng nỗ lực và bắt tay ngay vào cuộc thì đến nay thì phải nói rằng thành phố cũng rất phấn khởi là chúng tôi bảo đảm hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Và kết quả là theo như điều tra mà cái này thì thưa các đồng chí là cũng lấy rất là công khai, minh bạch và rộng rãi trong người dân. Thì chỉ số năm 2021 của thành phố đạt là 66,8%. Đấy, so với kế hoạch là chúng tôi là giao là 60,2% thì vượt 5,6% so với kế hoạch, cũng là một con số rất ấn tượng. Đối với người dân thành phố thì con số này tôi cho rằng là nó là cái số rất là thực tế và nó đã được khẳng định qua cái việc mà chúng ta phòng chống dịch COVID-19. Thì rõ ràng đối với thành phố Yên Bái mà chúng ta giữ được cái vùng xanh, rồi giữ được, bảo vệ được cái sức khỏe nhân dân thì nó đã mang đến cho người dân chúng ta sự tin tưởng, một cái hạnh phúc rất là lớn.
Với sự đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, trong thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, kết thúc năm 2021, Yên Bái đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều lĩnh vực có bước phát triển vượt bậc như đầu tư công, Yên Bái trở thành điểm sáng của khu vực và của cả nước khi nằm trong top 10 tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân cao đạt trên 96% và là hai trong số 63 tỉnh thành được Trung ương bổ sung nguồn vốn cho kế hoạch năm 2021, qua đó góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đó là minh chứng rõ nét cho việc trong gian khó, Yên Bái đã vươn mình mạnh mẽ, biến khó khăn thách thức thành cơ hội để bứt phá vươn lên. Đồng chí Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết.
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định mục tiêu lấy đầu tư công để bù đắp cho lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đồng thời thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của năm 2021 và coi đó là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Khép lại năm 2021, Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 25 trên 32 chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 13 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,11%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 5,36%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục là điểm sáng của khu vực Tây Bắc. Đến nay đã có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 9,16%, xếp thứ 4 trên 14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách ước đạt trên 4.300 tỷ đồng, vượt cao so với dự toán trung ương giao. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ, chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Yên Bái là một trong số ít các địa phương giữ được vùng xanh an toàn trong thời gian dài và hiện nay đang khống chế kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe tính mạng và sự an toàn cho nhân dân. Cũng trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 giảm còn 4,76%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh:
Phát huy thành tích kết quả đạt được của năm 2021, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chủ động, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của năm 2022, tạo đà quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
Yên Bái, mảnh đất nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc, đã có một năm bứt phá ngoạn mục trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thành quả của năm qua sẽ là tiền đề quan trọng, là bước đi vững chắc để Yên Bái hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, góp phần đưa Yên Bái trở thành trung tâm phát triển kinh tế của vùng theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc trong tương lai không xa.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cùng với việc sử dụng linh hoạt sáng tạo các nguồn lực, tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung sức để xây dựng nông thôn mới. Trong đó có phong trào làm đường nông thôn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đường mở ra đến đâu, nhân dân tự nguyện hiến đất, chặt bỏ cây cối, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng đến đó. Đã có hàng nghìn mét vuông đất được giải phóng mà giá trị được tính bằng lòng tin yêu với Đảng, chính quyền, mở ra cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân.
Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn chưa bao giờ rộng khắp, rầm rộ và lan tỏa mạnh mẽ ở Lục Yên như hai năm nay. Khắp các xã thị trấn, người dân đồng lòng hiến hàng nghìn mét vuông đất, cây cối và công trình. Những ngày cuối năm, nhiều xã trên địa bàn huyện đang gấp rút hoàn thiện các tuyến đường trong niềm vui, sự phấn khởi của người dân. Tuyến đường thuộc tổ 12 thị trấn Yên Thế nhiều năm nay chưa được sửa chữa nâng cấp. Với nhận thức đường càng mở rộng, giao thông thuận tiện, kinh tế ngày càng phát triển, nên khi ngành chức năng khảo sát cắm mốc giải phóng hành lang để làm đường, thì người dân ai nấy đều rất sẵn sàng. Ông Nguyễn Xuân Tôn, tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Tôi là người con sinh ra tại đất này. Rất vui mừng và cảm kích, phấn khởi được sự quan tâm của Đảng, chính quyền. Đã quan tâm tới con đường từ con đường mòn ngày xưa và dần dần nâng cấp mở rộng này, thì dù có thiệt thòi bao nhiêu chân nữa thì bản thân tôi cũng như là bà con lối xóm, bà con dân tôi tổ dân phố 10, tổ dân 12 rất ủng hộ và đồng tình, đồng hành cùng với Đảng bộ, chính quyền cũng như là các lãnh đạo quan tâm đến con đường mà bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đời này chúng tôi mỗi ước.
Ngay khi được xã thông báo về chủ trương mở rộng con đường bê tông từ quốc lộ 70 vào thôn với chiều rộng từ 3m lên 5m, người dân thôn Bản Lạn, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên không đắn đo suy nghĩ, chặt bỏ cây cối hoa màu ở hai bên đường để sẵn sàng hiến hàng trăm mét vuông đất vườn giải phóng mặt bằng để con đường sớm được khởi công. Ông Mai Văn Tiệp, thôn Bản Lạn, xã Trúc Lâu, huyện Lục Yên nói.
Rồi nhất trí là về trong mở hành lang mặt đường, gia đình rất cảm ơn và coi là mong chờ đợi coi mở đường lối xóm, hiến dân coi cây cối hoa màu để mở đường coi làm đường nông thôn và đường giao thông của xã được đảm bảo an toàn đi lại cho con người về cháu về sau này.
Nằm cách trung tâm xã khoảng 4 km, tuyến đường vào xóm Đồng Sớm ở thôn Hồng Bàng có tổng chiều dài 1,2 km, rộng 3m, dày 18 cm, được hoàn thành sau hơn một tháng khởi công, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. được nhà nước hỗ trợ về vật liệu nhưng do tuyến đường dài lại chỉ có 14 hộ dân sinh sống nên có hộ đã phải đóng góp tới gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết quyết tâm hoàn thành tuyến đường, người dân xóm Đồng Sớm đã chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện. Có đường bê tông đi lại thuận tiện, các gia đình lại tiếp tục bàn bạc để lắp thêm hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân. Bà Lương Thị Phương, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Khi mà làm đường thì có những hộ nó xa quá, lúc đầu tiên là người ta cũng không tham gia. Thế thì họp thì cũng đã đặt đảng chính quyền xuống rồi là các tổ chức đoàn thể xuống vận động thì bà con lúc đấy không tham gia. Nhưng mà bây giờ là thấy chúng tôi là làm được con đường này là mọi người lại chạy theo để nộp tiền. Thế thì chúng tôi cũng bản nhất trí là để sẽ họp lại để cho bàn để làm là chúng tôi sẽ tổ chức để là xây dựng cái đường điện thắp sáng ở thôn ấy.
Từ năm 2020 đến nay, phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được người dân đồng tình ủng hộ. Những con đường ý đảng lòng dân ngày càng được nối dài, mở rộng hơn. Từ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, từ vùng thấp đến vùng cao, vùng khó khăn.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh Yên Bái, được thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ, khí hậu thuận hòa, phù hợp cho sản xuất các loại rau màu, nên nhiều năm nay sản xuất rau an toàn trở thành hướng đi chính trong phát triển kinh tế của người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm rau sạch, an toàn cho sức khỏe, xã đã xây dựng sản phẩm rau cải ngọt đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đồng thời thúc đẩy xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm rau an toàn của xã, giúp cho nông dân yên tâm sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái với 153 hectare đất nông nghiệp, Tuy Lộc từ lâu được biết đến là nơi cung cấp nguồn rau lớn phục vụ nhu cầu của thị trường. Đặc biệt những năm trở lại đây, nhu cầu sử dụng tiêu dùng nông sản sạch của người dân tăng cao, do đó xã đã tuyên truyền vận động người dân tập trung sản xuất rau theo hướng an toàn. Đây không chỉ là hướng đi đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần không nhỏ trong việc cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng như các địa phương lân cận. Hiện nay xã thường xuyên duy trì diện tích khoảng 4,5 hectare trồng rau an toàn với 54 hộ dân tham gia. Tập trung chủ yếu ở thôn Minh Long. Đây là thôn có đất đai màu mỡ, bằng phẳng, khí hậu ôn hòa thích hợp cho nhiều loại rau màu sinh trưởng và phát triển. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ việc trồng rau an toàn mang lại cho người dân, xã Tuy Lộc đã mạnh dạn đăng ký xây dựng thương hiệu rau quả ngọt Tuy Lộc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Để xây dựng được sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, xã đã tuyên truyền vận động người dân áp dụng rộng rãi quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, xây dựng chuỗi liên kết theo hướng gia tăng giá trị. Đồng thời trong quá trình trồng và chăm sóc rau, người dân đã chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như làm nhà lưới, sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động. Với xu thế hội nhập như hiện nay, để ổn định về giá sản phẩm nông nghiệp cũng như ổn định thu nhập từ cây rau thì sản phẩm rau an toàn phải đạt chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với sản phẩm OCOP. Do đó để cây rau cải ngọt Tuy Lộc khẳng định được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường, các hộ dân trong vùng sản xuất rau an toàn phải tuân thủ các quy trình từ khâu lựa chọn giống, đất phân bón, nguồn nước tưới, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch, sơ chế, vận chuyển. Bà Lê Thị Trúng, một hộ dân trồng rau OCOP ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Chúng tôi thì là nông dân sản xuất rau an toàn nhiều năm nay rồi. Thế thì về cái rau này thì là nó phát triển tốt mà năng suất thì cao. Thế chúng tôi trồng cùng nhiều các loại rau khác. Mùa nào thức đấy, rau gì cũng có. Chúng tôi muốn là trong cái rau cải ngọt an toàn này và nhiều các rau khác thì là được lưu hành tốt và được năng suất cao, giá cả ổn định để giúp cho người dân chúng tôi đỡ vất vả.
Được cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền vận động về sản xuất rau an toàn, gia đình bà Hoàng Thị Cư đã mạnh dạn cùng với các hộ dân khác trong xã tham gia canh tác trên diện tích 500 m2 đất ruộng của gia đình tại thôn Minh Long. Mùa nào thức nấy, gia đình bà Cư trồng rau quanh năm. Vụ đông năm nay, gia đình bà Cư chủ yếu trồng các loại rau như bắp cải, su hào, súp lơ, cải mơ và đặc biệt là rau cải ngọt, một sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của xã Tuy Lộc. Theo bà Cư, rau cải ngọt là loại rau dễ trồng, sức chống chịu sâu bệnh tốt, chất lượng rau ngon, ngọt. Trong suốt quá trình trồng cấy, gia đình bà Cư luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Chính vì thế mà rau của gia đình bà Cư luôn phát triển tốt, cho năng suất, chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng, đặt mua thường xuyên. Trồng rau an toàn giờ đây đã trở thành nguồn thu nhập kinh tế chính cho gia đình bà cũng như nhiều hộ dân trong xã, bà Cư chia sẻ.
Cái ưu điểm của giống rau cải ngọt này là nó trẻ lâu và nó được lâu dài hơn, dễ chăm bón, không dùng nhiều phân, không dùng nhiều thuốc sâu, không có dùng các thứ phân hóa học với thuốc sâu là không được dùng đến. Tôi mong muốn là thị trường nên tiêu thụ cái hàng rau cải ngọt này để cho chúng tôi phát triển nhiều hơn hàng rau cải ngọt.
Để kịp phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán sắp tới, thời điểm này nhiều hộ dân trong vùng sản xuất rau an toàn của xã Tuy Lộc đang tích cực thu hoạch, làm đất và trồng mới các loại rau vụ đông, trong đó có rau cải ngọt. Theo bà Lê Thị Xuân, một người có kinh nghiệm trồng rau an toàn nhiều năm nay cho biết, cuối năm là thời điểm rau tiêu thụ nhiều nhất và giá cả cũng tăng hơn so với ngày thường. Do đó, gia đình bà cũng đang tích cực làm đất, gieo hạt cho kịp thời gian. Tuy nhiên, mọi quy trình vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm rau an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng. Vừa gieo hạt, bà Lê Thị Xuân, xã Tuy Lộc vừa nói.
Chúng tôi ở vùng rau Tuy Lộc làm bao nhiêu cũng nhiều năm nay rồi, thì bây giờ là có vùng rau an toàn về đây. Thì chúng tôi cũng làm tuân thủ theo những quy trình là an toàn thực phẩm. Tất cả các loại phân rau, thuốc sâu là cũng là bảo đảm an toàn thực phẩm tất cả cho tất cả người tiêu dùng. Thế chúng tôi cũng mong muốn là nếu mà có sau này càng phát triển hơn nữa mà rau của chúng tôi ra thị trường thì cũng là rau an toàn thực phẩm sạch, thì theo cái giá cả nó cũng được nâng lên cho người dân đỡ vất vả.
Nhờ xây dựng được vùng sản xuất rau tập trung, trung bình mỗi năm tổng sản lượng rau củ quả các loại của xã Tuy Lộc đạt 2.500 tấn mỗi năm, giá trị thu nhập mỗi hecta đạt 240 tới 260 triệu đồng. Năm 2021, diện tích rau của xã đạt trên 165 hecta, năng suất 163,9 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt trên 2.700 tấn. Riêng diện tích rau an toàn, năng suất đạt trên 170 tạ mỗi hecta, sản lượng trên 210 tấn. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 56 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%, số hộ cận nghèo còn 0,68%. Xây dựng sản phẩm OCOP cũng là động lực quan trọng giúp xã Tuy Lộc thúc đẩy, khai thác có hiệu quả sản phẩm thế mạnh của địa phương với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Trong năm 2022 thì xã tiếp tục vận dụng các khoa học kỹ thuật và đặc biệt là triển khai các cái công văn chỉ đạo cũng như được hỗ trợ của thành phố để tiếp tục duy trì vùng rau an toàn, thế và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng.
Với những hiệu quả bước đầu trong việc xây dựng sản phẩm OCOP rau cải ngọt, ngoài việc nỗ lực nâng cao cho sản phẩm OCOP đã được công nhận, trong năm 2022, xã sẽ tiếp tục lựa chọn xây dựng thêm sản phẩm OCOP mang đặc trưng riêng của địa phương, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng bền vững lâu dài, góp phần tạo chỗ đứng trên thị trường cho các sản phẩm rau an toàn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971575555, 0971575555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.